chuyên gia của bạn.
Đường xa xa xôi, đồi núi khắp nơi, đừng có lo chi, nay ta có bạn đây. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta, nào hãy yên tâm vì vu của trời mây. Đường xa ta đi qua bao thành phố, đường xa ta đi qua bao rừng núi mà vẫn an toàn luôn. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta, nào hãy lên xe bon bon ta đi muôn nơi muôn nơi. Vì đã có bạn hữu đường xa. Yeah!
Red Bull, năng lượng tích cực hút tung thách thức.
Biên tập viên Hùng Cường xin gửi lời chào tới quý bác tài, quý vị thính giả, và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn hữu đường xa. Chương trình được phát sóng trực tiếp từ 20:30 đến 21:00 thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ở tần số FM 100 MHz. Chương trình cũng đang được live stream trực tiếp tại fanpage Tích Xanh của Bạn Hữu Đường Xa tại địa chỉ facebook.com/ Bạn Hữu Đường Xa fanpage. Chương trình Bạn Hữu Đường Xa là diễn đàn của những người lái xe chia sẻ kinh nghiệm, các tình huống giao thông và tâm tư của nghề cầm lái. Cảm ơn thương hiệu đồng hành của Bạn Hữu Đường Xa, nước tăng lực Red Bull, tiếp sức bác tài với năng lượng tích cực, sống trọn đam mê.
Bạn Hữu Đường Xa, yeah!
Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 có thể nói là mở đầu cho mùa du lịch hè. Với các bác tài chạy xe dịch vụ bước vào mùa chở khách thì sẽ bận rộn hơn, áp lực hơn, nhưng cũng chắc chắn là vui hơn. Bạn Hữu Đường Xa ngày hôm nay sẽ kết nối với các bác tài chạy xe chở khách để lắng nghe những chia sẻ về những cái chuyến đi trong dịp nghỉ lễ này. Mời các bác tài kết nối với Bạn Hữu Đường Xa tối nay qua các cách sau đây. Một là các bác tài gọi tới số tổng đài 1900-6865, nhấn phím 1 rồi nhấn tiếp phím 0 để gặp tổng đài viên để đăng ký. Hai là nhắn tin đến số 8079 theo cấu trúc BHDX. Giao lưu, viết không dấu, tổng đài sẽ gọi lại cho các bác tài. Và trong khi chờ đợi để kết nối với các bác tài, khách mời của chương trình ngày hôm nay, thì Hùng Cường mời các bác tài tham gia câu đố vui để nhận được những phần quà từ nước tăng lực Red Bull. Đó là bác tài chạy xe tải, không chốt cửa sau thùng xe thì có bị xử phạt hay không? Phương án A là có bị phạt và phương án B là không bị phạt. Cách trả lời câu đố như sau, soạn tin nhắn tới tổng đài 8079 với cú pháp BHDX. Đáp án gửi 8079. Ví dụ các bác tài chọn phương án B thì các bác tài sẽ soạn là BHDX dấu cách rồi đánh B sau đó gửi 8079. Hoặc là gọi điện tới tổng đài 1900-6865 bấm phím 1 rồi tiếp tục bấm phím 0 để gặp tổng đài viên để trả lời. Người bạn đồng hành Red Bull sẽ gửi tặng 4 phần quà tới các bác tài trả lời đúng câu đố trên và được bốc thăm may mắn. Còn sau đây sẽ là một số thông tin liên quan tới các bác tài. Hùng Cường sẽ cập nhật trong lúc vẫn đang chờ kết nối với khách mời của chương trình. Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ chính thức mở tuyến cho xe lưu thông từ 7 giờ sáng mai. Đại diện tập đoàn Đèo Cả, liên danh nhà đầu tư cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết là đến nay thì hệ thống giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ tạm trên tuyến, đội ngũ vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã sẵn sàng để phục vụ người dân. Dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới thì khi di chuyển bằng đường cao tốc dọc tuyến Bắc Nam, các bác tài đã yên tâm hơn khi trên toàn tuyến đã được lắp đặt bổ sung các trạm dừng nghỉ tạm. Theo đó là từ Hà Nội đến Vinh của tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 280 km thì đã có 5 trạm dừng nghỉ. Từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài khoảng 400 km thì đã có 5 trạm dừng nghỉ tạm. Cam lộ La Sơn có chiều dài khoảng 98,3 km thì cũng đã bố trí được 2 trạm dừng nghỉ tạm. Tiếp theo là một thông tin hấp dẫn đến từ nhãn hàng Red Bull. Với cơ hội trúng iPhone 15 Pro Max 256GB, 6 chỉ vàng và hàng trăm voucher God Eat khi các bác tài tham gia thử thách Húc Tới Đi bằng cách thực hiện chụp ảnh, quay video hoặc là tải ảnh có sẵn để thể hiện đam mê bằng việc sử dụng mẫu CapCut. Chi tiết chương trình và đường link của mẫu CapCut các bác tài có thể xem trên trang Facebook của Bạn Hữu Đường Xa hoặc là truy cập trang Facebook Red Bull Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 23 tháng 4 cho đến ngày 9 tháng 5 của năm nay. Mời các bác tài tham gia để có cơ hội nhận quà siêu khủng từ Red Bull. Chúc các bác tài may mắn.
Đổ xăng em ơi.
Ok bác tài. Muộn rồi mà bác tài vẫn nhiều năng lượng dữ.
Mới được cô bán hàng giới thiệu Red Bull Thái mới, làm một lon tỉnh táo hẳn.
Red Bull Thái mới sao? Khác gì vậy bác?
Nghe đâu vừa ra mắt, hàng Thái nhập khẩu trực tiếp, có bổ sung thêm kẽm. Anh còn một lon, chú thử xem có thích không.
ngon nha bác, khỏe liền. Mà bao bì cũng bắt mắt quá.
Ừ, ngon. Thôi, anh còn chuyến xe dài nên tranh thủ.
Cảm ơn bác tài.
Red Bull Thái mới, nhập khẩu từ Thái, bổ sung thêm kẽm.
Vâng, và lúc này thì kỹ thuật phòng thu cũng đã thông báo với Hùng Cường là đã có một thính giả kết nối chương trình. Hùng Cường xin được chào thính giả ở đầu dây điện thoại. Xin chào bác tài ạ.
Chào MC Hùng Cường.
Dạ vâng. Xin chào anh. Anh có thể chia sẻ đôi chút về mình ạ. Anh đang ở đâu và tên là gì ạ?
Xin lần đầu tiên thì mình cũng chào tất cả những anh em đang nghe cái bản hữu đường xa trên cả nước vào khung giờ 20:30. Chào đến ban biên tập Hùng Cường, mình tên là Vũ Long, đang ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Dạ vâng, xin chào anh Vũ Long. Anh hiện giờ là đang ở Biên Hòa, Đồng Nai đúng không ạ?
Đúng rồi.
Vâng, anh chắc chắn là chương trình ngày hôm nay thì là chương trình của các bác tài chạy xe du lịch chở khách đi những tour. Vậy thì là đúng chắc rồi. Chắn là anh cũng là bác tài chở tour đúng không ạ? Chạy tour đúng không ạ?
Đúng rồi, mình chạy xe 45 chỗ.
Xe to đấy ạ. Dạ vâng.
Đúng rồi, xe dân dụng.
Dạ vâng, anh thường chở khách đi những cái tour tuyến nào từ thành phố Hồ Chí Minh đi ạ?
Thì mình chở bút xu. Nói chung là ở đâu có khách gọi thì mình đi ở đó, chứ không có nhất thiết là một chỗ.
Dạ vâng, thế thì công việc từ đầu năm đến giờ như nào anh? Từ đầu năm đến giờ, theo thống kê của ngành du lịch ấy, thì từ đầu năm đến giờ là du lịch cũng có lượng khách là khá tốt đấy. Thì không biết là bên công ty anh hay là cá nhân anh thì các chuyến khách thì như nào, có đều không?
Nói chung là ổn. Ổn chứ cũng không có tệ mấy.
Dạ, tức là từ đầu năm giờ là ổn hơn so với cả năm trước đúng không ạ?
Tính là năm nay là cũng ít hơn năm trước nhé.
Năm nay là ít hơn ạ? Dạ.
Đúng rồi. Theo cái nhìn nhận của mình thì Tết xong ra duyên là năm ngoái khách cứ đi đóng, mà năm nay là có như giảm cũng 20-30%.
Dạ, cũng không biết rõ là có cái nguyên nhân gì cụ thể không, chứ thống kê ngành du lịch là năm nay có vẻ là đã phục hồi rồi đấy anh.
Vâng. Thì đúng rồi, cũng phục hồi đó, nhưng mà như phục hồi những cái chỗ thành phố lớn này kia thì họ may, chứ còn nếu mà theo cái số lượng khách mà đi chơi chứ đi như năm ngoái thì vẫn ít hơn.
Vâng. Dạ. Chủ đề của bạn Hữu Đường Xa ngày hôm nay là về dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới đấy. Thì dạ. Nếu tính ra thì là người lao động với cả học sinh sinh viên chỉ còn học tập với làm việc nốt ngày mai thôi. Và thứ bảy thì đúng các rồi. Chuyến du lịch là bắt đầu đúng không anh?
Thì như mình là trưa mai thì mình đi rồi.
Mai anh đã lại bắt đầu có một chuyến chở khách đi đúng vào dịp nghỉ lễ luôn đấy ạ. Đi tour dịp nghỉ lễ đúng không ạ?
Có nghĩa là mình trưa mai mình đi, chuyến mình đi Nha Trang. Thì 26 đi thì 28 mình về.
26 đi 28 về.
28 về thì 29 là mình tiếp tục.
Dạ, 29 thì mình lại đi tuyến khác à anh?
Đúng rồi.
Thế thì cái tuyến đi Nha Trang ngày mai thì mình có phải đón không ạ?
Có chứ.
Đón về không ạ?
Có chứ, đưa đi và đón. Đưa
26 đi là 28 về. Đợt trở về luôn đúng không ạ?
Đúng rồi.
Họ đi cũng ngắn ngày anh nhỉ? Không đi, đúng mình rồi. Có được nghỉ 5 ngày, em lại tưởng là họ sẽ đi trong vòng 5 ngày.
Không, cái đó là do theo cái khách người ta đi, chứ không phải là nghỉ năm này người ta sẽ đi hết năm ngày.
Dạ vâng. Đúng là nghề tài xế thì hầu như là không có ngày nghỉ lễ anh nhỉ, cứ càng nghỉ lễ thì có khi lại càng phải đi, lại càng phải xa nhà, xa vợ xa con nhỉ.
Như anh em xe tải thì người ta được nghỉ cuối tuần, chứ như anh em mình thì chạy xe khách thì mình thường nói cho vui, ngày người ta nghỉ là ngày mình đi làm, mà ngày người ta đi làm là ngày mình nghỉ.
Nhưng mà có công việc đều đều, nhất là trong cái thời điểm khó khăn thì cũng là một niềm vui đúng không ạ? Có tiền đưa về cho bà xã này, có tiền đóng học cho trẻ con đúng không anh?
Đúng rồi, nói chung là công an việc làm bây giờ cứ có việc làm ổn định thì là cũng là ngon rồi.
Dạ.
Nói chung là dài.
Anh ơi, từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi vào Nha Trang là khoảng 400 km nhỉ?
Đúng rồi.
Dạ.
Nhưng mà mai mình không có đón ở thành phố Hồ Chí Minh.
Dạ.
Mai mình đón ở thị trấn Long Thành.
Long Thành, thế là từ Long Thành đi Nha Trang thì đi đường nào anh?
Lên cao tốc đi. Mình sẽ lên cao tốc Long Thành Dầu Dây Phan Thiết.
Long Thành Dầu Dây Phan Thiết.
Sau đó mình tiếp tục theo cung đường Phan Thiết Vĩnh Hảo. Vĩnh Hảo Cam Lâm, ngày mai đúng ngày để cho chạy á.
Dạ. Ngày mai đúng là ngày bắt đầu cho chạy cái tuyến đấy. Trên cái tuyến cao tốc đấy thì ngày mai là cũng là ngày lễ đấy. Thì không biết là bắt đầu ngày nghỉ lễ các thứ thì không biết có đông không anh nhỉ?
Chắc nghi đông đó, cũng giống như cái dịp lễ 30/4 năm ngoái, cũng cái cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho chạy đông.
Vâng.
Thường thường là cho chạy đầu tiên là rất sẽ đông.
Đông như thế thì có tắc không anh hay chỉ là đông thôi?
Tắc chứ.
Có tắc không?
Nếu mà đông tắc giống như cái dịp năm ngoái Cổ tốc Phan Thiết đó.
Vâng.
Tắc là tắc, biết tắc ở đâu? Tắc ở cái trạm thu phí.
Tắc trạm thu phí. À.
Tại vì cái trạm thu phí thì thường mới dựng lên nó sẽ bị lỗi một cái lỗi gì đó.
Dạ.
Xe qua khi bình thường cái trạm thu phí mà tự động bình thường là xe qua trong, ví dụ mình đang nói xe qua trong vòng 10 giây là sẽ nhảy barrier, còn cái này xe nào cũng sẽ bị lỗi, nó bị lỗi một cái gì đó, nói chung nó có thể là 5 phút thôi, là 5 phút một chiếc thôi là có thể dồn xe rồi, số lượng xe đang đông là thế nào cũng bị dồn xe là sẽ thành tắc,
là kẹt dài đấy nhỉ.
Đúng rồi, nó cũng giống như cái cao tốc Phan Thiết rồi năm ngoái cho chạy 4/4 vậy.
Dạ. Thế sao mình không chọn cái phương án đi quốc lộ nhỉ?
Có chứ, tại vì theo cái kinh nghiệm của tụi mình chạy á,
vâng,
là những cái cao tốc mà mới vừa cho chạy là đa số là những xe gia đình và xe con người ta lên đó người ta đi nhiều.
Ừ.
Chứ cái xe tour như anh em mình biết rồi, không bao giờ, ít khi lên đó.
Vâng.
Mình đi thà đi quốc lộ.
Thực ra nếu mà đi quốc lộ với cả so với đi cao tốc ấy, ngày thường thì chắc chắn là cao tốc thì nhanh hơn đúng không anh?
Đúng rồi, thì cao tốc thì nó chạy thì bạn biết tốc độ tối đa nó chạy là 80-90.
Dạ.
Thứ nhất là chạy 90, thứ hai là không có xe máy, thứ ba không có đèn xanh đỏ.
Vâng.
Nên cứ chạy hoài, còn mình ra quốc lộ thì mình phải vô khu dân cư.
Vâng.
Rồi đèn xanh đỏ.
Vâng.
Rồi mình phải né xe máy rồi, nó tất nhiên nó phải chậm hơn ở cao tốc thôi.
Vâng. Ngày thường thì em tính là nếu mà cái chuyến đi như thế mất cỡ khoảng 7-8 tiếng. Đến không anh?
Đúng rồi.
Thế thì ngày lễ thì mất khoảng bao nhiêu anh?
Không. Hiện hồi xưa, hồi đó, lúc là một đó, thì mình đã mất cái tầm đó. Chứ nếu mà bây giờ mà đi mà thường là hồi đó, bây giờ đang đi mà chưa có đi cái tuyến mà chưa có thông Vĩnh Hảo, Cam Lâm á.
Dạ.
Thì cứ ra hết Vĩnh Hảo, ra Nha Trang thì nó cũng tầm 5 tiếng mấy, 6 tiếng thôi. Nó cũng rút đỡ được 1 tiếng với 1 tiếng rưỡi.
Tức là sẽ bớt đi 1 tiếng sau khi mà các cái cao tốc thông thì lượng khách đi sang đấy cũng nhiều hơn đúng không anh? Thì cái bên
đúng
này
rồi,
cũng vắng bớt đi đúng không?
Đúng rồi.
Dạ. Thế thì với cái chuyến đi cũng dài 5-7 tiếng như thế mà thì anh chuẩn bị cho khách cái lộ trình như nào? Mình bắt đầu đi từ mấy giờ và ăn nghỉ ở điểm nào hay như nào anh?
À, mình đi theo cái chương trình tour, là tour nó sắp cái chỗ cho mình hợp lý. Chứ như sáng mình ăn sáng.
Sáng.
Ví dụ sáng mình ăn sáng Long Thành.
Đi từ mấy giờ anh?
Đại khái là mình đã nói giống như đi từ sáng tới sáng 5 giờ 6 giờ mình đón đi.
Vâng.
6 giờ mình đón thì 7 giờ mình sẽ ăn sáng.
Vâng.
1 thì ăn sáng Long Thành, 2 thì mình ăn sáng ở Long Khánh.
Vâng.
Ăn sáng xong thì bắt đầu mình lên xe đi thì đi, nếu mà lên cái cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo thì 1 nếu khách mà chịu không nổi thì tới chỗ Phan Thiết mình sẽ rẽ xuống nhánh rẽ của Phan Thiết để mình ra quốc lộ 1. Thì ra quốc lộ 1 có trạm dừng đó, mình dừng xong cho khách vệ sinh xong xuôi khỏe, còn chừng 15 nếu khỏe là bắt đầu mình lại quay lại cao tốc, mình đi ra Vĩnh Hảo.
Vâng.
Thì Vĩnh Hảo mình đi hết, ra hết Vĩnh Hảo cao tơ, gặp quốc lộ 1 đi nữa, đi xíu nữa này. Khách có nhu cầu nữa là ghé cho trạm tiếp.
Vâng.
Ghé cho cái nữa rồi ra tới Nha Trang.
Bây giờ thì ở trên cái tuyến cao tốc ấy, thì thấy cũng có nhiều trạm tạm dừng để nghỉ rồi đúng không ạ? Nhưng mà cái tuyến đường quốc lộ ấy, thì mình nghỉ đâu chả được anh nhỉ?
Đúng rồi, quốc lộ là cái trạm ở bữa giờ cũng nghe trên anh em bảo hiểm xe nói là có dừng hai cái trạm ở trên cao tốc.
Vâng.
Nhưng mà cái khúc đó hình như là mở cái trạm mà ở khúc nào hình như là Cam Lâm mà.
Vâng.
Chứ còn nếu mà cái khúc của Phan Thiết cái kia chưa thấy có gì hết.
Vâng. Thế cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này thì cũng coi như là bắt đầu cái mùa du lịch mùa hè rồi. Thì trong cái công việc của mình hàng ngày ấy, cũng như là các cái lịch mà của công ty đặt trước hay là các đồng nghiệp của anh ấy, thì anh Long thấy là nhu cầu khách năm nay, khách của Thành phố Hồ Chí Minh, khách phía Nam đi đâu nhiều?
Bây giờ nếu mà giống như là năm ngoái cái cao tốc Phan Thiết thành lập được chạy là người ta đi Phan Thiết nhiều.
À.
Còn bây giờ nếu như so bây giờ mà cho chạy cao tốc Cam Lâm Nha Trang luôn là có thể là hè năm nay người ta sẽ đi Nha Trang nhiều.
Phan Thiết với Nha Trang.
À.
Dạ vâng, vé máy bay năm nay thì đắt, chắc là người ta cũng chọn sử dụng đường bộ nhiều hơn anh nhỉ, với các cái quãng du lịch nó gần. Chứ vé máy bay thấy đâu mà toàn 4-5 triệu đắt quá nhỉ.
cái tiền vé máy bay, nó thẳng máy bay bây giờ đi một người mà 4-5 triệu,
vâng.
Mà nhà người ta đi 10 người hết nhiều rồi.
Vâng, như đi cả cái xe 45 chỗ của anh thì tiền máy bay nhiều lắm.
Không có, nếu mà tiền cái tiền tính tiền máy bay mà đi xe 45 chỗ thì cầm cái tiền đi 45 chỗ ra chơi chắc sướng luôn.
Vâng. Đó, các tuyến cao tốc mới thì đi vào hoạt động thì khiến cho việc di chuyển thì cũng dễ dàng hơn. Và những cái trạm nghỉ mới được xây dựng tạm đấy thì cũng giúp cho các bác tài cũng như là hành khách cũng dễ chịu hơn. Thời tiết những ngày này nhiệt độ thì cũng đang cao đúng không anh? Nắng nóng đúng không?
Đồ nóng ở trên đây nóng. Còn mấy cái trạm mà trạm bây giờ mà nếu mà mở trạm tạm dừng ở trên cao tốc quá, như cái hình mà mấy anh em trên mẫu xe mình đang có hình vậy, thấy mấy cái đó là không chắc không khả quan.
Vâng.
Tại vì nếu mà mở một cái trạm chút xíu như vậy không đủ số lượng.
Không đủ được anh.
Không đáp ứng nổi cái số lượng cái thực tế để cái người mà người ta đáp ứng người ta để sử dụng không đáp ứng nổi, vậy đông quá.
Vâng.
Mà theo mà đúng mở cái trạm như vậy chắc không bao giờ chịu nổi. Thứ hai là phải có người dọn dẹp vệ sinh nó sạch sẽ hay gì đó thì lúc đó nó mới sạch sẽ, chứ nếu mà đông quá không ai dọn thì nó cũng không có được gì, người ta cũng không ghé.
Vâng. Thế kinh nghiệm của anh khi đưa khách đi thì mình cho khách nghỉ như nào? Tại vì là nói gì nói chứ khách mà không hài lòng thì cũng không ổn tí nào anh nhỉ?
Đúng. Thế mình chạy dịch vụ là mình thứ nhất mình chạy dịch vụ là thứ nhất là những cái ví dụ những cái chỗ ăn, thứ hai là chỗ dừng nghỉ vệ sinh,
vâng.
Phải sạch sẽ thoáng mát.
Vâng.
Thì lúc đó mình mới vô, tại vì mình chạy riết mình cũng quen, mình phải canh. Giống như từ đây tới đó quãng đường đó là bao nhiêu km, chạy bao nhiêu tiếng để tới đó cho người ta dừng nghỉ. Nhưng khi mà khách mình đã vô, mình phải nói một cách với khách là một cách cho khách hiểu là mấy anh chị, cô bác anh chị chịu khó xuống vệ sinh ở đây.
Vâng.
Không là mình tiếp tục đường, tại vì quãng đường từ đây mình tới đó là không còn chạm dừng nữa.
Đúng rồi.
Nếu mà cô bác anh chị mà không đi á, là sẽ đi chạm dừng, không có. Như ví dụ cao tốc đi, cao tốc sẽ không được dừng ở cái làn khẩn cấp để đi vệ sinh.
Đúng rồi.
Đó, nên buộc ví dụ rẽ xuống ở Phan Thiết là tất cả các anh chị cô bác là giúp giùm em là đi vệ sinh 15 phút 20 phút rồi đó đủ giờ mình lên xe mình đi tiếp.
Vâng.
Bắt đầu mình lên cao tốc mình đi tiếp đó, mình cũng phải tính.
Vâng. Thế còn chọn những cái quán ăn thì sao anh? Những cái quán ăn thì hay mình có quen không hay là tiện đâu mình vào đấy ăn?
Không, quán ăn đó thì theo như bên mình thì chỉ đi tour nó đặt những quán ăn
có set up trước rồi đúng không?
Set up trước rồi, tại vì đúng rồi. Bạn nghĩ đi, một ví dụ đi đâu phải đi một lần một xe đâu, có khi đi 5 xe, 10 xe, hoặc một xe 45 người thì 10 xe là bao nhiêu người rồi?
Vâng.
450 người rồi. Đúng không?
Những nhà hàng nhỏ thì đâu có chuẩn bị giờ kịp được.
Cái nhà hàng nhỏ nó không chuẩn bị được. Với là cái nội bộ tài xế hướng dẫn nữa nó phải gần bao nhiêu rồi.
Vâng.
Nên nó phải lựa cái nhà hàng đó đi trong đó mùa điều hành người ta đi tới là sắp tới em ơi, toàn của anh còn 20 phút nữa tới, em lên món giùm anh nha. Là khi mà điều hành gọi xong là xe mình tới là mở cửa khách vô là sẽ có đồ ăn.
Thế thì khách hài lòng lắm.
Đúng rồi, chứ không thể nào mà để vô khách ngồi chờ đợi mà bưng từng món lên ăn được.
Đúng rồi,
là vậy.
Dạ.
Mình hay chạy tour là nên bên đó có công ty du lịch người ta sẽ ốp sẵn là.
Đúng rồi.
Mình cũng ít khi lựa quán người ta ăn lắm.
Vâng. Thời tiết trong đấy thì nóng mà các anh thì cũng ngồi trong xe điều hòa lạnh rồi lại ra trời nóng thì kinh nghiệm để tránh cảm hay tránh sốc nhiệt như nào anh? Chứ em thấy là trong điều hòa trong cái xe 45 chỗ ấy lạnh lắm.
Nó sốc nhiệt á.
Vâng.
Là mình cũng phải chỉnh theo cái nhiệt độ. Ví dụ bây giờ thời tiết bây giờ đang nóng đúng không?
Vâng.
Mình cũng đừng có ví dụ khách mà người ta lên xe thì mình sẽ nổ máy trước khoảng chừng 15-20 phút. Nhưng mà mình chạy với cái nhiệt độ nó đủ thôi.
Vâng.
Chứ không có chạy cái nhiệt độ thấp. Nếu mà mình mở máy trước 15 phút là mình chạy cái nhiệt độ từ 20 độ.
Vâng.
20 độ với cái chế độ quạt nó hoặc là 2 quạt, 3 quạt là trong vòng 20 phút là cái xe mình nó sẽ mát. Nó mát thôi chứ mình không nói lạnh được, tại vì trời nắng hay chưa nó không lạnh được.
Vâng.
Nó mát, mát thoáng thôi là ok. Là khi mà mình mở cửa cho khách lên, tại vì 45 hành khách lên là cái mồ hôi với cái hơi người á nó rất là nóng.
Vâng.
nên là khi mà mình mở cửa lên thì người ta cảm thấy người ta dễ chịu lại rồi. Còn mà khi mà người ta đang ngồi trên xe của mình, mình sắp tới điểm dừng á, mình đang chạy cái chế độ, mình đang canh với như cái nhiệt độ của quạt mình đang lạnh quá nên mình phải giảm lại từ xa.
Dạ.
Thì người ta bước xuống xe thì mở cửa ra bước xuống xe thì cái nắng nó đỡ bị nóng.
Vâng, những cái kinh nghiệm rất là hữu ích cho những hành khách đi cảm thấy dễ chịu đúng không anh?
Đúng rồi.
Dạ vâng.
Còn khi mà chạy mà ví dụ mình chạy quãng đường dài rồi bắt đầu mình cảm thấy cái xe mình nó đủ độ lạnh rồi.
Vâng.
Thì mình sẽ tăng nhiệt độ lên một tí và mình sẽ giảm cái chế độ gió xuống một tí. Ví dụ mình đang chạy cái chế độ gió là số 4 thì mình sẽ giảm lại số 3.
Đúng rồi.
Mình giảm lại số 3 mà mình thấy bắt đầu lạnh nữa thì mình giảm lại số 2.
Vâng.
À.
Cái xe đấy cũng lạnh thật, nhiều lần em đi em thấy cũng lạnh thật.
Lạnh chứ.
Vâng.
Cái dàn điều hòa của cái xe khách lớn đó, nó giống như cái điều hòa ở nhà mình đó, nó có auto von auto luôn.
Dạ.
Nhưng mà mình chạy đủ lạnh đó, thì là là cái lốc lạnh nó ngắt, nó không lạnh nữa, bắt đầu nó chạy tí xíu nữa cảm thấy nó cái hơi bắt đầu nóng, cái là nó sẽ tự động chạy lạnh lại.
Dạ dạ.
À,
anh thấy những cái chuyến đường dài ấy, thì thông thường là có cái những cái cơn buồn ngủ ấy, thì làm nào để đỡ buồn ngủ không, hay là nếu lúc buồn ngủ thì mình làm như nào?
À, theo có nghĩa cái buồn ngủ này thì theo anh em thì nhiều mỗi người một cái cách.
Vâng.
Anh em người ta, còn theo như mình đó, mình chạy đêm á, là thứ nhất mình buồn 12 giờ đêm, bắt đầu tới cái tầm 12 giờ đến 1 giờ sáng á.
Vâng.
Là lúc đó mình sẽ đeo cái tai phone vô.
Dạ.
Đeo một bên thôi.
Vâng.
Đeo một bên, còn một bên để lại. Mình đeo tai phone vô, bây giờ mình mở nhạc lên mình nghe.
À.
Ừ. Mình mở nhạc lên mình nghe. Thì mình nghe trong cái lỗ tai của mình á, là cũng đó mình sẽ giảm được một tí.
Dạ.
Còn nếu như mà mình đã thực sự mình đuối rồi, mình buồn không chịu được nữa.
Dạ.
Tất nhiên chỉ có tấp vô đi ngủ thôi.
Đúng rồi.
Chứ không ráng được nữa.
Buồn ngủ quá là nên phải ngủ khoảng độ 10-15 phút cho nó đỡ buồn ngủ anh nhỉ. Chứ còn đúng, cố đúng là chợp mắt là nguy hiểm lắm. Thế mọi người cũng hay uống cà phê này hay nước tăng lực Red Bull này cũng được nhỉ?
Mới không. Mình uống mình không thấy nó ăn thua. Nói thẳng là khi mà đã buồn ngủ rồi là không ăn thua.
Dạ.
Nói
chung là uống gì uống, chứ ta không uống rượu uống bia rồi lái xe là không được đúng không?
Rồi. Dạ. Cái đó là mình nhất quyết là mình không rồi.
Dạ dạ dạ. À, thế còn đấy là nói với chuyện về sức khỏe của các bác tài. Thế còn phương tiện thì sao? Đi thì trước khi chuyến đi thì có phải kiểm tra không? Hay là công ty đưa nhau thì mình cứ thế mình đi thôi?
Không. Cái vấn đề mà kiểm tra xe nó có 2-3 cái yếu tố nữa.
Dạ.
Thứ nhất, anh làm cho cái công ty này, anh chạy cái xe đó hoài luôn.
Vâng.
Anh sẽ biết được cái xe của anh nó làm sao.
Vâng.
À, cái đó là thứ nhất. Còn cái yếu tố thứ hai, anh chỉ là người ta gọi như bây giờ ta gọi anh đang chạy chậu. Thì anh này gọi thì anh tới anh chạy xe thì anh không hiểu cái xe đó nó làm sao hết.
Dạ.
À, thì anh phải cần kiểm tra trước. Còn cái xe mà anh đã chạy cái công ty này, anh đã chạy cái xe đó chết luôn, thì anh sẽ ngày này đi ngày kia về là cũng một cái xe đó, thì anh chạy anh sẽ cảm thấy được cái xe của anh nó làm sao, là
nó ổn không đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Là nên cái xe của mình chạy hoài là mình biết, là mình cũng đỡ lo hơn là cái xe mà mình hôm nay mình chạy xe này, ngày mai mình chạy xe khác.
Vâng.
Ừ.
Thường thì anh chở khách du lịch nhiều ấy, thì anh thấy là khách du lịch thì thường là người ta quan tâm đến cái gì, người ta hài lòng về những điều gì, ví dụ như là về xe này, hay về cách lái, hay đi nhanh hay đi chậm, hay ăn ngủ nghỉ, và ngược lại thì họ thấy cái gì là không hài lòng, thường thấy những cái gì không hài lòng?
À, thường người ta đi khách người ta đi xe là đang hài lòng thứ nhất là cái xe của mình chạy nè.
Dạ.
Thứ nhất giống đại khái người khách người ta lên xe là người ta không ngửi thấy cái mùi hôi làm người ta khó chịu.
Đúng rồi.
Đúng không? Thứ hai mình chạy là không có lạng lãnh, đánh vóc là đánh võng lạng lách đánh gấp
say xe đúng không
ạ? Say xe đó là yếu tố thứ hai. Thứ ba là mình đi dừng chân này kia, hai là người chỗ này chỗ kia sạch sẽ, biết chỗ điểm nhé,
đúng rồi,
là người ta sẽ hài lòng đó. Nó là như thế. Còn cái phần ăn uống thì nói chung là lên xe mà người ta khó quá, người ta khó quá là mình để cho người ta tự lựa ăn, mình không lựa.
Vâng.
Ừ. Có nghĩa là mỗi người một ý.
Dạ dạ.
Ừ.
Nói chung là khách cứ thích thế nào thì mình chiều thế.
Đúng rồi.
Vâng.
Nên lại khai là vậy, nó dễ.
Dạ. Thế trong cái những cái tour tuyến anh hay đi ấy, nhiều như thế, thì em thử hỏi ví dụ như là anh cảm thấy anh thích đi cái tour nào nhất?
Thích đi cái tour nào?
Dạ. Thích đi cái tour nào nhất?
Nói chung là tour thì bây giờ ở cái Việt Nam thì cái tour nào đi nó cũng giống như nhau hết.
Không ấn tượng một tour nào?
Nó không có, nói chung là cũng không có cái tour gì gọi là ấn tượng mạnh.
Dạ, tức là ngang nhau hết, đều đúng nhau. Thế ví dụ như có cái tour thì đi dài ơi là dài, có tour thì đi ngắn ơi là ngắn. Thì
ngắn thì sẽ đi chiều về. Ví dụ vậy, ở đây thì đi ngắn thì sẽ đi chiều về. Ví dụ đi Vũng Tàu sẽ đi chiều về. Phan Thiết người ta cũng đi sáng đi chiều về được, nhưng mà nó hơi xe thì nó hơi lâu tí.
Thế thì đi một ngày thì thích hơn hay đi nhiều ngày thích hơn?
Cái đó cũng tùy cho khách. Mình thì mình nói chung là mình đã đi cùng người ta là mình đi một ngày hoặc hai ngày ba ngày thì mình cảm thấy nó cũng vậy.
Vâng, đi ngắn ngắn thôi để còn về với vợ với con chứ đúng không, đi suốt thì vợ con ở nhà lại nhớ.
Đúng rồi.
Dạ vâng. Thế công việc của anh là sau cái tuyến đi Nha Trang đấy thì anh đi một tuyến nữa trong ngày dịp nghỉ lễ đúng không ạ? Là tuyến gì nhỉ? Đúng, anh nói là tuyến gì nhỉ?
À, cái đó thì mình bên công ty chưa bảo lịch.
À, chưa có lịch đúng không ạ?
Đúng rồi.
Dạ vâng. À, sắp tới thì cũng đến cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 rồi. Thì công việc của anh Long cũng như là của các bác tài thì cũng đều vẫn cứ phải trên cái hành trình để phục vụ cho du khách thôi, cho ngành du lịch thôi. Chúc anh thì cũng có sức khỏe, có những cái chuyến đi vui, an toàn, được nhiều sự hài lòng của hành khách. Dù là kỳ nghỉ vẫn phải làm việc nhưng mà Hùng Cường thì vẫn chúc anh có những cái ngày ý nghĩa trong cái kỳ nghỉ này ạ.
Cảm ơn Hùng Cường.
Dạ vâng, nhà tài trợ của chương trình Red Bull cũng sẽ cảm ơn bác tài Long đã kết nối với cả bạn hữu đường xa. Red Bull xin được gửi tặng anh một phần quà là một lốc nước tăng lực Red Bull, tiếp sức bác tài với năng lượng tích cực sống trọn đam mê. Còn ít phút của chương trình thì Hùng Cường sẽ công bố đáp án câu đố của kỳ trước và những bác tài tham gia trả lời đúng và may mắn trúng phần thưởng của nhà tài trợ. Đó là câu hỏi kỳ trước là xe nào được phép chạy ở làn rừng khẩn cấp? Đáp án đúng A là xe cứu hỏa, cứu thương công an. Thông tin như sau ạ. Làn rừng khẩn cấp để các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc khi gặp sự cố để dừng đỗ trong khi chờ lực lượng cứu hộ. Chỉ có các phương tiện ưu tiên như là xe cứu hỏa, cứu thương, công an và các lực lượng đi làm nhiệm vụ được phép lưu thông trong làn rừng khẩn cấp. Hành vi điều khiển phương tiện đi vào làn rừng khẩn cấp trên cao tốc là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc. Bên cạnh đó, hành vi cản trở gây khó khăn cho các phương tiện đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Và xin được chúc mừng các thính giả trả lời câu đố nhận được phần quà là một lốc nước tăng lực Red Bull ở các số điện thoại là 0919XXX268, 0985XXX059, 0373XXX330, 0866XXX989.
Bạn hữu đường xa. Yeah!
Và bây giờ thì Hùng Cường cũng xin được đọc lại câu hỏi của bạn hữu đường xa ngày hôm nay để các bác tài chưa kịp nghe ở phần đầu của chương trình có thể nghe lại và tham gia trả lời may mắn nhận những phần quà từ nước tăng lực Red Bull. Câu hỏi của kỳ này là bác tài chạy xe tải không chốt cửa sau thùng xe thì có bị xử phạt hay không? Phương án A là có bị phạt, còn phương án B là không bị phạt. Cách trả lời thứ nhất là soạn BHDX đáp án gửi 8079. Còn cách thứ hai là gọi tới 1900-6865, bấm phím 1, rồi tiếp tục bấm phím 0 để gặp tổng đài viên và sau đó trả lời câu hỏi của chương trình. Kết quả sẽ được Hùng Cường công bố trong số phát sóng tiếp theo. Còn đến đây thì Hùng Cường cũng xin được nói lời chào tới các bác tài, quý vị thính giả. Cảm ơn thương hiệu đồng hành bạn hữu đường xa là nước tăng lực Red Bull, tiếp sức bác tài với năng lượng tích cực sống trọn đam mê. Bạn hữu đường xa được thực hiện với sự phối hợp của công ty Mega Media. Cảm ơn các bác tài đã quan tâm lắng nghe. Xin hẹn gặp lại.